Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 18 tháng 9 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria trợ cấp hơn 2 triệu đô la để bảo vệ vịnh Port Phillip. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền Ireland đang khởi động các dự án mới nhằm bảo vệ sức khỏe và sự đa dạng sinh học của vịnh Port Phillip, một biểu tượng thiên nhiên của tiểu bang. Giám đốc đặc trách môi trường Steve Demopoulos hôm 17 tháng 9 đã khởi động quỹ vịnh Port Phillip 2025 với tổng số tiền trợ cấp 2,16 triệu đô la để hỗ trợ các sáng kiến phục hồi môi trường biển, bờ biển và hệ sinh thái ven vịnh, giúp nơi đây tiếp tục là không gian thiên nhiên trong lành cho cộng đồng và du khách. Các khoản tài trợ sẽ được dành cho những nhóm đủ điều kiện như tổ chức môi trường, người thổ dân, chính quyền địa phương, trường học và viện nghiên cứu có khả năng thực hiện các hoạt động thực địa như khôi phục sinh cảnh ven bờ hay cải thiện môi trường biển. Kể từ năm 2016, Quỹ vịnh Port Phillip đã phân bổ hơn 17 triệu đô la cho 215 dự án. Qua đó, phục hồi hơn 265 hecta sinh cảnh bị đe dọa, loại bỏ 180 tấn rác thải và trồng hơn 138.000 cây xanh. Các dự án trước đây bao gồm sử dụng máy bay không người lái để theo dõi sói mòn bờ biển, kiểm soát số lượng nhím biển, nuôi trồng tảo bẹ non nhằm khôi phục hệ sinh thái biển và xử lý rác thải đại dương. Quỹ này nằm trong chiến lược bảo vệ môi trường Victoria đa dạng sinh học năm 2037, khẳng định cam kết lâu dài của chính quyền Ireland trong việc bảo vệ thiên nhiên và các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động vừa công bố mở rộng phòng khám cai nghiện Arrow Health ở thị trấn Wootton nhằm tăng cường chăm sóc cho những người đang gặp vấn đề nghiện rượu và ma túy. Với khoản đầu tư 600.000 đô la từ chính quyền bang trong tổng kinh phí 2,1 triệu đô la, phòng khám đã bổ sung thêm 8 giường bệnh và 55 nhân viên, đồng thời xây dựng thêm khu nhà điều trị, cải thiện bãi đậu xe, lối tiếp cận xe cứu thương và nâng cấp các phòng hiện có. Việc mở rộng giúp số bệnh nhân nội trú mỗi năm tăng gấp đôi, lên khoảng 240 người, còn điều trị ngoại trú tăng từ 80 người lên gần 180 người. Dự án này không chỉ tạo ra thêm việc làm cho bác sĩ, y tá, nhà trị liệu và nhân viên hỗ trợ, mà còn tăng cường hợp tác với các chuyên gia y tế địa phương như chuyên gia dinh dưỡng, vật lý trị liệu cùng các dịch vụ hỗ trợ khác. Phòng khám Around Health được thành lập năm 2014 bởi ông Toby Lawrence sau khi gia đình ông có trải nghiệm trực tiếp với cơn nghiện. Hiện nay, phòng khám cung cấp điều trị nội trú, chăm sóc ngoại trú, cũng như hỗ trợ và tư vấn cho gia đình bệnh nhân. Đây là một phần trong kế hoạch đầu tư lớn của chính quyền lao động nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng khu vực hẻo lánh và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Quyền thủ hiến kiêm giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll hôm 17 tháng 9 đã chính thức khánh thành trường công nghệ Frankston tại cơ sở ở vùng Frankston của Học viện Chisholm. Với vốn đầu tư 12 triệu đô la, trường sẽ cung cấp không gian học tập hiện đại, nơi học sinh trung học trong khu vực được trải nghiệm miễn phí các chương trình khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học qua thực hành. Học sinh sẽ được đưa đón miễn phí để tham gia các khóa học sử dụng công nghệ tiên tiến như máy bay không người lái, robot, hệ thống lưu trữ pin và thực tế ảo nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn. Theo hãng tin Reuters, đây là một trong 6 trường công nghệ mới được triển khai theo gói đầu tư 116 triệu đô la trong ngân sách Victoria giai đoạn 2023-2024. Các trường còn lại sẽ được xây dựng tại các địa phương như Hume, Brimbank, Wangaratta, Sowet và Dandenong. Dự kiến sẽ khánh thành vào năm 2026. Mô hình này đã chứng minh hiệu quả khi giúp học sinh hứng thú hơn với chương trình khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học, đồng thời nâng cao nhận thức về các ngành nghề hấp dẫn đang có nhu cầu cao trong tương lai. Chỉ trong 2 tuần đầu của chương trình ân xá mã tấu do chính quyền Ireland phát động, người dân Victoria đã tự nguyện nộp hơn 1.300 mã tấu và các loại dao vũ khí nguy hiểm. Quyền thủ hiến Ben Carroll và giám đốc phụ trách cảnh sát Anthony Cabas cho biết, từ ngày 1 tháng 9, đã có hơn 1.300 mã tấu và dao được bỏ các thùng thu hồi tại phòng cảnh sát, cùng với thêm 3.400 mã tấu do các nhà bán lẻ lớn giao nộp. Người dân có thể tiếp tục bỏ mã tấu một cách an toàn và ẩn danh tại 45 phòng cảnh sát trên toàn tiểu bang đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2025 và tại các thùng thu hồi bằng thép chịu lực được giám sát 24/7 tại các phòng cảnh sát có người trực. Hãng tin Reuters dẫn lời chính quyền bang nhấn mạnh, chiến dịch bao gồm sản xuất, lắp đặt thùng chứa, thu gom và tiêu hủy an toàn vũ khí, cùng với chiến dịch truyền thông đa ngôn ngữ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2025, việc tàn trữ, mang dùng, mua hoặc bán mã tấu mà không có giấy phép hợp lệ là hành vi trái pháp luật, có thể bị phạt tới 2 năm tù hoặc hơn 47.000 đô la. Các điều khoản miễn trừ được áp dụng cho người lao động nông nghiệp hoặc các mã tấu có giá trị truyền thống, lịch sử hoặc văn hóa. Các chi tiết về quy định miễn trừ và địa điểm thùng thu hồi hiện có tại trang web vet.gov.au. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền Ireland đã chính thức ký bản ghi nhớ với Bộ Giáo dục Trung Quốc thành lập nhóm làm việc giáo dục nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện từ bậc tiểu học đến đại học. Thủ hiến Jacinta Ardern hôm 15 tháng 9 đã gặp gỡ Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc Hoài Tiến Bằng tại Bắc Kinh để khởi động cơ chế hợp tác này, bao gồm trao đổi học sinh, giáo viên, hợp tác trường học, các chương trình đào tạo nghề chung và hỗ trợ học sinh bị khuyết tật. Nhóm này sẽ họp hàng năm để xây dựng chương trình hành động dựa trên những ưu tiên được nêu trong tuyên bố chung năm 2023 giữa Victoria và Trung Quốc. Victoria hiện có hơn 80 trường học hợp tác tại Trung Quốc và chỉ riêng trong năm ngoái đã có hơn 83.000 học sinh học tiếng quan thoại trong các trường công. Giáo dục quốc tế mang về cho Victoria gần 16 tỷ đô la mỗi năm và tạo ra việc làm cho 64.000 người. Thúc đẩy Melbourne trở thành thành phố sinh viên hàng đầu của Úc và đứng thứ 5 thế giới. Với hơn 140 mối quan hệ hợp tác giữa các trường đại học, trường nghề TAFE của Victoria và các cơ sở giáo dục của Trung Quốc, thỏa thuận mới được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế của Victoria là điểm đến hàng đầu cho học tập, đầu tư và đổi mới. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền Ireland đang mở rộng nguồn cung nhà ở an toàn cho phụ nữ và trẻ em có nguy cơ vô gia cư. Giám đốc đặc trách nhà ở và xây dựng Harry Essing hôm 15 tháng 9 đã tham dự buổi lễ có tên là Topping Out tại đường Essex Street thuộc vùng Broadland để đánh dấu việc hoàn thành phần chính của một khu nhà mới sẽ đón các gia đình vào ở từ năm sau. Hãng tin Reuters cho hay, dự án cung cấp 155 căn nhà hiện đại tiết kiệm năng lượng và thay thế 63 căn nhà cũ, nâng số lượng nhà ở xã hội tại khu vực lên thêm 37%. Trong đó 86 căn dành riêng cho phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn tài chính, mất đi chỗ ở hoặc thoát khỏi bạo lực gia đình. Những căn còn lại sẽ là sự kết hợp giữa nhà ở hợp lý và nhà thương mại, được quản lý bởi công ty Community Housing Limited. Khu nhà trên đường Essex Street sẽ có quán cà phê, vườn cây, khu picnic và thuận tiện do gần tuyến xe tram, trường học, việc làm và dịch vụ. Đây là một phần trong gói đầu tư trị giá 6,3 tỷ đô la của chính quyền lao động để phát triển hơn 13.300 căn nhà xã hội và nhà có giá hợp lý trên toàn tiểu bang. Trong đó hơn 11.100 căn đã hoàn thành hoặc đang được xây dựng. Riêng tại hội đồng thành phố Stonington, hơn 430 triệu đô la đã được đầu tư để xây dựng hơn 1.100 căn nhà mới.
Fostering Connections là dịch vụ tuyển dụng người chăm sóc nuôi dưỡng trên toàn bang và được hỗ trợ bởi chính quyền Victoria. Khi bạn trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng, bạn trở thành một phần của điều gì đó, một phần của cuộc hành trình, một phần câu chuyện của họ, một phần của cộng đồng. Có những phần vui nhộn, có những phần khó khăn, phần bổ ích và những phần thay đổi cuộc sống. Đóng vai trò trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng. Vui lòng truy cập www.fosteringconnections.com.au để tìm hiểu thêm về việc trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng ở Victoria.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300 272 237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần một hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Khởi động mà bền. Hãy hòa mình vào trận mở màn mùa giải giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cảnh sát đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin sau vụ một thanh niên bị đâm ở vùng Lele vào chiều ngày 25 tháng 8. Nạn nhân 18 tuổi bị một người lạ tiếp cận trên đường Kingsway Drive gần đoạn giao với đường Esker Road và xảy ra xô xát lúc khoảng 3 giờ 45 phút cùng ngày. Khi cố gắng bỏ chạy, nạn nhân đã bị đâm nhiều nhát vào lưng. Một người đi đường đã hỗ trợ và đưa nạn nhân đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Kẻ tấn công được mô tả là một thiếu niên, dáng người gầy, có vẻ ngoài là người Trung Đông. Người này mặc bộ đồ màu đen, áo trùm đầu có dòng chữ màu trắng lớn, đội khăn và đeo tai nghe màu đen loại lớn. Hình ảnh và đoạn trích từ camera CCTV về nghi phạm đã được cảnh sát công bố để phục vụ điều tra. Bất kỳ ai chứng kiến vụ việc, có hình ảnh hoặc thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Úc ông Chris Bowen mới đây ra thông báo cho biết chính phủ Úc sẽ đầu tư 1,1 tỷ đô la để mở rộng các cơ hội kinh tế cho nhiên liệu hóa lỏng phát thải thấp thông qua việc xây dựng chuỗi cung ứng bền vững để có thể cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện giao thông sử dụng nhiều nhiên liệu như xe tải, tàu chở hàng và trong tương lai là cả máy bay. Khoản đầu tư này sẽ được sử dụng cho chương trình nhiên liệu sạch kéo dài trong 10 năm nhằm khuyến khích khu vực tư nhân rót vốn vào các dự án như dầu diesel tái tạo và nhiên liệu hàng không bền vững. Úc dự kiến nhiên liệu hóa lỏng phát thải thấp đầu tiên của chương trình này sẽ bắt đầu thay thế các dạng nhiên liệu hiện tại từ năm 2029. Nhiên liệu hóa lỏng chiếm một nửa lượng nhiên liệu tiêu thụ tại Úc. Vì vậy, việc thay thế nhiên liệu lỏng hóa thạch sang nhiên liệu lỏng ít phát thải sẽ là giải pháp phù hợp với xu thế hiện nay và mang lại nhiều cơ hội về khí hậu và kinh tế. Hiện tại, Úc xuất khẩu khoảng 4 tỷ đô la nguyên liệu cho việc sản xuất nhiên liệu hóa lỏng phát thải thấp như cải dầu hay mỡ động vật. Tập đoàn Tài chính Năng lượng Sạch ước tính, với nguồn nguyên liệu dồi dào, ngành công nghiệp nhiên liệu hóa lỏng phát thải thấp của Úc có thể đạt giá trị 36 tỷ đô la vào năm 2050. Một vụ đâm dao đã xảy ra tại một con đường gần thành phố Grafton, cách Sydney 450 km về phía đông bắc, khiến một người đàn ông thiệt mạng. Cảnh sát bang New South Wales cho biết một người đàn ông đã thiệt mạng sau vụ đâm dao có chủ đích vào rạng sáng ngày 17 tháng 9. Nạn nhân 35 tuổi bị những kẻ chưa rõ danh tính tấn công khi đang đi bộ. Dù được nhân viên y tế khẩn cấp cấp cứu ngay tại hiện trường, nhưng người đàn ông đã tử vong ngay sau đó. Cảnh sát bang New South Wales xác nhận đây là vụ tấn công có chủ đích. Hiện khu vực xảy ra vụ việc đang bị phong tỏa để phục vụ điều tra. Trong một cuộc trao đổi tại bãi cỏ Nhà Trắng hôm 16 tháng 9, nhà báo John Lyons từ đài ABC đã hỏi Tổng thống Mỹ Donald Trump về các giao dịch làm ăn của ông trong lúc đương nhiệm, nói rằng liệu việc một lãnh đạo đang nắm quyền tham gia quá nhiều vào hoạt động kinh doanh cá nhân có phù hợp hay không. Ông Trump trả lời rằng các con của ông đang điều hành việc kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi biết Lyons đến từ đài ABC của Úc, Tổng thống Mỹ đã cảnh báo phóng viên này nói năng thật khó nghe và đang gây tổn hại cho đất nước của mình. Khi phóng viên Lyons định nói thêm, ông Trump đề nghị ông này im lặng. Thủ tướng Úc Anthony Albanese dự kiến gặp ông Trump vào tuần tới bên lề sự kiện của Liên Hợp Quốc. Chính phủ Úc đang giải quyết các trở ngại trước cuộc gặp khi Mỹ đang gây sức ép để Úc tăng chi tiêu quốc phòng từ khoảng 2% GDP hiện nay lên 3,5%. Khi được hỏi về cuộc tranh cãi giữa Lyons và Tổng thống Mỹ, Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers nói rằng nhà báo này chỉ đang làm đúng việc của mình. Ông nói, các nhà báo có nhiệm vụ của họ và Lyons chỉ đang làm nhiệm vụ của ông ấy ở Washington. Tôi sẽ không phán xét những câu hỏi mà nhà báo đưa ra dù ở Washington hay bất cứ nơi nào. Tôi tôn trọng sự độc lập của đài ABC. Một nghiên cứu mới từ Đại học Monash cho thấy sóng nhiệt đã gây ra hơn 1.000 ca tử vong trên toàn nước Úc từ năm 2016 đến năm 2019. Đây cũng là giai đoạn năm 2019 được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử của Úc. Nghiên cứu chỉ ra bang Queensland có tỷ lệ tử vong liên quan đến nắng nóng mỗi năm cao nhất với 1,42 ca tử vong trong số 100.000 dân. Tiếp theo là New South Wales 1,38 và vùng lãnh thổ Bắc Úc 1,17. Nhóm nghiên cứu đã phân tích gần 250.000 hồ sơ tử vong kết hợp với dữ liệu nhiệt độ tại 2.288 cộng đồng địa phương. Kết quả cho thấy sóng nhiệt tác động nhiều hơn tới các ca tử vong liên quan đến tim mạch và hô hấp so với ung thư. Các cộng đồng có tỷ lệ người cao tuổi, thu nhập thấp, trình độ học vấn hạn chế hoặc sống ở vùng nông thôn xa xôi có tỷ lệ tử vong cao hơn. Nghiên cứu cảnh báo số đợt sóng nhiệt sẽ ngày càng nhiều, cường độ cao hơn và xuất hiện sớm hơn trong năm. Nếu không có biện pháp thích ứng, số người gặp vấn đề về sức khỏe sẽ tăng mạnh. Bản đánh giá rủi ro khí hậu quốc gia công bố mới đây cũng dự báo nếu nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 2 độ C, số ca tử vong liên quan đến nắng nóng hàng năm tại Sydney có thể tăng 190% và tại Melbourne tăng 126% so với hiện nay. Nếu mức tăng đạt 3 độ C, con số này sẽ tăng lần lượt là 444% ở Sydney và 259% ở Melbourne. Một người đàn ông đã bị buộc tội sau khi bị cáo buộc đâm hai người đàn ông khác tại một nhà ga xe lửa ở Sydney vào thứ Tư tuần trước. Cảnh sát đã được gọi đến để báo cáo về nhiều vụ tấn công tại ga xe lửa Maryland Railway Station vào khoảng 1 giờ 45 phút chiều ngày 10 tháng 9. Hai người đàn ông lần lượt 21 tuổi và 23 tuổi đều bị một người đàn ông không rõ danh tính dùng dao đâm vào cơ thể. Người đàn ông trẻ tuổi hơn đã bị đâm vào ngực và cánh tay trong một cuộc cãi vã trên toa tàu, trước khi thủ phạm rời khỏi toa tàu và đâm vào cánh tay của người đàn ông thứ hai trên sân ga. Hai nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 34 tuổi tại một ngôi nhà trên đường Woodville Road, Guildford. Người đàn ông này đã bị đưa đến đồn cảnh sát Granville và bị buộc tội cố ý gây thương tích và hành hung nghiêm trọng với ý định cướp tài sản. Người đàn ông 34 tuổi này đã bị từ chối bảo lãnh và đã ra hầu tòa tại tòa án địa phương Parramatta vào hôm 18 tháng 9.
Mã tấu hiện đã bị cấm ở Victoria. Cư dân Victoria có thời hạn đến ngày 30 tháng 11 để vứt bỏ mã tấu một cách an toàn mà không bị phạt. Sau ngày này, việc sở hữu mã tấu có thể bị phạt hơn 47.000 đô la hoặc tù giam. Thùng vứt bỏ an toàn có sẵn tại các đồn cảnh sát được chọn trên toàn tiểu bang. Để tìm vị trí thùng vứt bỏ mã tấu hoặc tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm Victorian Machete Ban, authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Đại hạ giá dưới 30 đồng. Cửa hàng thời trang Grand Collective giảm giá quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Volley, Replay, Clarks, Reebok, Droppy, Juliet Mallows và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, giảm giá dưới 30 đồng cho tất cả quần áo, phụ kiện và giày dép. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều tại tòa nhà màu xanh Windsor Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc xin tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Viettel 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
chương trình Big Housing Bill hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Cải tạo nhà xã hội cũ và xây nhà xã hội mới cho những người cần thuê với giá phải chăng. Những ngôi nhà hiện đại, tiết kiệm năng lượng và dễ tiếp cận. Đó là lý do chúng tôi đang xây hơn 16.000 nhà mới trên khắp Victoria và hơn thế nữa. Đây là kế hoạch lớn cho một tương lai tốt đẹp hơn. Tìm Big Housing Build trên mạng để biết những gì đang diễn ra trong khu vực bạn. Được chính phủ Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 18 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 0.667 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 18 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 17.799 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 19 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 28 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 25 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 22 độ.